Vũ thần chúa tể, chương 463, thiên kiêu xuất thủ, góc truyện audio.com. U Thiên Tuyết xuất hiện ở quảng trường một bên, biểu tình lạnh lùng, mà Hoa Phi Vũ thì bị truyền đưa ra ngoài, rơi xuống ở cổ Nam Đô bên ngoài. Ta vậy mà thua, vội vàng phủ thêm một bộ trường bào, che kín bản thân tiết lộ cảnh xuân. Hoa Phi Vũ trong lòng xấu hổ và giận dữ nảy ra. Cùng lúc đó chung quanh, truyền đến một mảnh khó có thể tin tiếng xôn xao. Cái gì? Nhanh như vậy liền kết thúc. Lưu Tiên Tông Hoa Phi Vũ vậy mà thua. Thắng là U Thiên Tuyết. Này năm quốc người, làm sao đáng sợ như vậy? Cũng quá khoa trương. Làm sao có thể? Hoa Phi Vũ cũng quá yếu. Sai. Không phải Hoa Phi Vũ quá yếu, là U Thiên Tuyết quá mạnh, một cái năm quốc đệ tử mà thôi. Thực lực làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Đám người ầm ầm nổ tung, như là phát sinh bạo tạc. U Thiên Tuyết chiến thắng Hoa Phi Vũ, không thể nghi ngờ là cho Đại Uy Vương triều cường giả. Lần thứ hai hung hăng một kích, trên quảng trường, Tần Trần cười nhạt một tiếng. Nếu là Đại Uy Vương triều muốn luôn luôn ôm của bọn hắn thiên hạ vô song dáng vẻ, sáng sớm muốn hỏng bét, có lẽ ở cổ Nam Đô khảo hạch bắt đầu trước, U Thiên Tuyết bọn họ hoàn toàn không cách nào cùng Đại Uy Vương triều thiên tài so sánh. Thế nhưng trải qua lần ba dự tuyển khảo hạch, sở hữu thiên phú tuyệt hảo, ngộ tính kinh người thiên tài, đều có thể từ đó học được rất nhiều việc. Lại thêm dự tuyển khảo hạch sau thiên đạo thần quang thanh tẩy, làm cho U Thiên Tuyết bọn họ hoàn toàn có truy đuổi khả năng. Mà lúc này, hắn lôi đài quyết đấu cũng đang tiến hành. Một gã quỷ tiên phái hắc bào cường giả một trưởng đánh ra, thẳng đem một gã Đại Uy Vương triều huyền cấp trung kỳ đỉnh phong cường giả đánh bay ra ngoài. Hà, Tần Trần nhướng mày. Vài tên quỷ tiên phái đệ tử, hắn luôn luôn chú ý, cho tới bây giờ. Vậy mà vẻn vẹn bị loại bỏ một cái. Còn lại 5 người, vẫn còn ở trên lôi đài. Những thiên tài này, cuối cùng là từ nơi nào cho ra? Lại so Đại Uy Vương triều thiên tài, phổ biến cũng mạnh hơn một phần. Tần Trần tâm trạng nghi hoặc, thiên tài như vậy tuyệt đối không phải năm quốc quỷ tiên phái có khả năng bồi dưỡng ra. Chính hồ nghi, vù vù, hai đạo bạch quang hạ xuống. Lãnh thư công tử Lãnh Vô Song cùng một gã người mặc hắc bào quỷ tiên phái thiên tài, đồng thời bị truyền đưa lên. Tần Trần hai mắt sáng ngời. Lấy quỷ tiên phái này vài tên thiên tài tính cách, cũng không phải cái loại này không đánh mà hàng người. Mà thôi, Lãnh thư công tử thực lực, nhất định làm cho đối phương bộc lộ ra chân chính công pháp và thực lực. Đúng là, nhìn thấy đối thủ mình là Lãnh Vô Song, quỷ tiên phái thiên tài ánh mắt băng lãnh. Cả người bộc phát ra một cổ trước đó chưa từng có chiến ý, một cổ khí tức âm lãnh. Từ trên người hắn tràn ngập ra, ngươi không phải đối thủ của ta. Cút ngay xuống, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lãnh thư công tử lạnh lùng nhìn đối phương, đôi mắt băng lãnh, khẩu khí không nhỏ. Hắc bào thiên tài khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, thâm trầm thanh âm vọng lại, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Lãnh thư công tử khí sắc đột nhiên âm trầm xuống, này năm quốc tiểu tử vậy mà không chút nào sợ bản thân, rõ ràng là không đem mình để vào mắt, tự tìm cái chết. Hắc hắc hắc. Lãnh thư công tử, Huyền Châu thiên kiêu một trong, không biết có hay không như vậy bản lĩnh. Liếm liếm đầu lưỡi, hắc bào thiên tài thanh âm mang theo nóng lòng muốn thử. Không vì chỗ sợ, đáng ghét, mỗi một người đều không đem bổn công tử để vào mắt sao? Lãnh thư công tử triệt để nổ, vù vù, trong tay ngọc phiến đột nhiên mở ra, một cổ kinh người bảo binh ba động tràn ngập ra. Lãnh thư công tử cùng Lý Khôn Vân làm cho dùng vũ khí đều là cây quạt. Một cái ngọc phiến, một cái cũng là ngân phiến. Nhưng hai người cầm đánh khí thế, lại có trời đất khác biệt. Tần Trần híp mắt lại. Sử dụng cây quạt làm vũ khí người không nhiều lắm. Cây quạt loại hình bảo binh càng là hiếm thấy. Bất quá chính là bởi vì hiếm thấy, mới dường như khó quấn. Chính tốt mở mang kiến thức. Có Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu danh xưng là lãnh thư công tử. Cuối cùng có bản lãnh gì? Thực lực không phải dựa miệng mà nói, mà là chiến đi ra. Ầm ầm, thân hình thoát một cái. Không đợi lãnh thư công tử công kích, hắc bào thiên tài dẫn đầu xuất thủ. Vừa ra tay, chính là cực kỳ đáng sợ cuồng bạo công kích. Màu đen quyền phong như là dương nanh múa vuốt ác ma. Đánh về phía lãnh thư công tử. Quyền kia gió một đường hình xoắn ốc. Quyền uy trung tâm, tạo thành chịu áp chân không. Bao phủ ở lãnh thư công tử trên thân. Khiến cho hắn động đậy không được. Phiến động càn khôn, đối mặt hắc bào thiên tài sát chiếu. Lãnh vô song mặt không chút thay đổi. Hai tay chà một cái. Dương chi ngọc vậy ngọc phiến bá mở ra. Giống như khổng tước xòe đuôi. Chợt hướng bên phải phía trên dương lên. Vẽ ra tuyết bạch sắc quỹ tích. Ào 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 ào. Này một cánh phảng phất đem trong thiên địa chân khí toàn bộ tập kết qua đây. Một đầu dài long vậy gió lốc tàn phá bừa bãi ra. Xông tới hướng hắc bào thiên tài. Hắc bào thiên tài con ngươi đột nhiên co rụt lại. Phổ thông gió lốc hắn không để bụng. Có thể lãnh thư công tử phát ra gió lốc kình lực mạnh hơn kỳ. Phảng phất có thể vặn nát núi lớn. Hàng dài vậy thân thể. Thậm chí hiện lên trong suốt quang mang. Là cực điểm ngưng luyện hiện tượng. Màu đen ác ma vậy quyền uy đánh vào gió lốc phía trên. 10 phần lực lượng lập tức bị gió lốc xoay tròn lực lượng tiêu trừ 3 thành. Còn dư lại 7 thành càng không cách nào ngăn cản gió lốc thế đi. Thật là cường đại lực lượng. Lãnh thư công tử không hổ có thiên kiêu chi danh. Bất quá bằng vào những thứ này còn chưa đủ. Ầm, 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 một quyền không được. Hắc bào thiên tài liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa kinh người uy áp. Giống như ma thần, điên cuồng đụng vào long quyền đánh tức trên. Răng rắc một tiếng, đánh tức tạo thành long quyền kình khí ầm ầm tiêu tán. Hà, vậy mà phá ta phiến động càn khôn. Lãnh thư công tử khí sắc càng thêm khó coi lên. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Tường mái trèo hôi phi yên diệt. Quát lạnh một tiếng, lãnh thư công tử ánh mắt lạnh lùng. Trong tay ngọc phiến chợt vung lên. Một đạo lộng lẫy đánh sáng hóa thành long hình kình khí. Đánh về phía hắc bào thiên tài. Hắc bào thiên tài hai cánh tay giao nhau. Bị đánh bay ra ngoài. Thân hình trên không trung một cái tung bay. Rơi trên mặt đất, phiến vũ phi liêm. Không đợi đối phương có mảy may thở dốc. Hai đạo liêm đao vậy gió nhận kích chạm ra. Nếu là người bình thường thi triển, rất dễ dàng liền tránh thoát. Nhưng lãnh thư công tử thi triển, lại nhanh đến cực hạn. Phong tỏa tất cả không gian. Hắc bào trời mới vừa mới rơi đỉnh. Kình khí dĩ nhiên đi tới trước người. Trong nguy cơ, hắc bào thiên tài chỉ tới kịp tránh thoát đạo thứ nhất. Liền bị đạo thứ hai hung hăng bổ trúng. Phốc suy, phun ra một ngụm máu tươi. Khóe miệng tiết ra nhẹ nhẹ tiên huyết. Thân hình ở trên lôi đài bay ngược ra mấy chục thước. Quá cường đại, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Người này dám can đảm khiêu chiến lãnh thư công tử. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Hắn coi là lãnh thư công tử cùng trước bị đánh bại Huyền Châu thiên tài một dạng sao. Quá ngây thơ, lãnh thư công tử chính là ta Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu. Há là khác trời mới có thể so với nghĩ. Người này nếu là lấy vì có thể chiến bại ta Huyền Châu khác thiên tài. Là có thể cùng lãnh thư công tử đọ sức nói. Cũng quá ngây thơ. Hừ, lãnh thư công tử cường đại. Căn bản không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Có lẽ đối phó hắn. Lãnh thư công tử căn bản không nghiêm túc. Đây còn phải nói sao? Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu. Cùng thiên kiêu phía dưới thiên tài. Tuy là chỉ kém một chung đội vị. Nhưng thực lực, Đâu chỉ cường một đạo, cường ước chừng một cấp bậc ít nhất. Đại uy vương triều võ giả cười nhạt, nội tâm tất cả đều tìm về tự tin. Cách chương.